Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời nhà báo Nguyễn Đình Toàn, là một nhà truyền thông chuyên phỏng vấn các nhà đấu tranh ở trong nước trên đài phát thanh Việt Nam hải ngoại và đặc biệt trên đài truyền hình online Người Việt hải ngoại, hiện đang sinh sống tại thành phố Philadelphia thuộc tiểu bang Pennsylvania. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin nhà báo Nguyễn Đình Toàn ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi Nguyễn Đình Toàn xin chào giáo sư Nguyễn Chính Kết. Xin chào quý khán thính giả của Đài Houston, Sài Gòn Houston và Dallas ạ.
Vâng, kính thưa anh Nguyễn Đình Toàn, hiện nay tình hình Biển Đông rất là căng thẳng. Trung Cộng vẫn tỏ ra rất là ngoan cường trong cái việc chiếm Biển Đông thành ao nhà của mình với đường lưỡi bò 9 đoạn. Họ không chỉ biến những bãi đá ngầm thành những cái đảo nhân tạo mà còn biến chúng thành những căn cứ quân sự với những phi trường, với những vũ khí tối tân, với những đầu đạn nguyên tử, vân vân. Dường như họ không coi ra gì những cái lời kết án của quốc tế, của rất nhiều quốc gia trên thế giới, và cũng nhất định không chấp hành bất cứ phán quyết nào của các tòa án quốc tế, dù có lợi hay là có hại cho họ trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Thưa anh nhận định như thế nào về vấn đề này? Trung Cộng dựa vào đâu mà dám coi thường Hoa Kỳ và quốc tế như vậy à?
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết. Đây là một trong những cái vấn đề đang được không phải chỉ người Việt Nam mình mà cả thế giới họ đều quan tâm về vấn đề Biển Đông. Đặc biệt là cái vấn đề là tàu đã đang và sẽ tiếp tục bành trướng chiếm đóng Biển Đông và coi Biển Đông là của riêng mình. Vấn đề này thì chúng ta lại phải ngược dòng lịch sử để hiểu được tại sao lúc này người tàu họ phải làm như vậy. Lịch sử của nước tàu từ ngày lập quốc cho đến thời gian gọi là cận đại đây thì họ là cái họ là một cái quốc gia lục địa, nên là cái họ chỉ xây dựng trên cái nền tảng là một quốc gia lục địa, một cái quốc gia thảo nguyên. Đến vào bước vào cái thế kỷ này, tức là thế kỷ 20 và thế kỷ 21 thì họ mới thấy được rằng họ có một cái đường biển tương đối, nhưng mà họ không biết cái sử dụng biến đất nước của họ trở thành một cái cường quốc đại dương. Cái từ xưa bây giờ trong lịch sử của họ thì chúng ta biết là họ nói họ là Trung Hoa, mà tức là họ là cái rốn của vũ trụ, tất cả một cái nước trên thế giới đều phải thần phục họ, chiều cống họ. Thế nhưng mà nói chung thì họ là cường quốc, như chúng tôi thưa là cường quốc lục địa, cường quốc quốc thảo nguyên, dùng cái sức mạnh của vó ngựa để mà chinh phục thế giới, chinh phục cả cái quốc gia gần bang. Thế sau này họ có quan tâm đến chăng nữa thì cũng chỉ là phải mở ra cái con đường hàng hải cho những thương thuyền đi buôn, và mạnh hơn nữa thì họ chỉ là những cái, nếu có cái lực lượng gọi là hải quân thì chỉ là cái hải quân ven biển. Thế thì thực ra họ chưa vươn đi xa được. Khi mà tiếp cận với thế giới và khi mà họ khá lên, họ mới thấy được rằng muốn trở thành cường quốc lãnh đạo thế giới hay là chia phần với các siêu cường trên thế giới đấy, thì họ phải trở thành cái cường quốc đại dương, tức là họ phải có một cái lực lượng hải quân để vươn ra các đại dương khác của thế giới. Thế thì bây giờ muốn đi ra trở thành cường quốc đại dương, ngoài cái chuyện họ phải xây dựng một cái lực lượng hải quân cân xứng, thế thì họ phải có đường đi ra đại dương. Thế đi về cái đường hướng gọi là Hoa Đông thì họ bị kẹt, Nhật Bản nó chấn ở đó và Nam Triều Tiên chấn ở đó. Chưa nói là cả Nga cũng chấn ở đó, nhưng mà chủ yếu thì vẫn là Nhật Bản. Thế bây giờ họ chỉ còn một con đường duy nhất là cái Biển Đông. Biển Đông là cái cửa ngõ của họ để đi ra, thứ nhất là Thái Bình Dương, rồi từ đó đi qua Ấn Độ Dương. Nói chung nó là cái cửa để đi ra tất cả các cái đại dương khác. Thế thì đối với họ bây giờ cái nhu cầu chiến lược và quan trọng nhất, muốn trở thành siêu cường giống như Hoa Kỳ hay là gọi là loại trừ Hoa Kỳ để chiếm cái vị trí siêu cường số một, thì họ cho rằng, và đó cũng là cái quy luật, họ phải là cường quốc đại dương. Giống như ngày xưa người Anh, đế quốc Anh muốn thống trị thế giới thì họ phải có một cái lực lượng hải quân thật là hùng hậu. Cho nên người ta mới nói là trên đế quốc Anh mặt không là mặt trời mọc và trẻ lặn gì đó lại khá như vậy. Thế thành thử ra chúng ta thấy được rằng cái nhu cầu quan trọng nhất của người cầu lúc này không phải chỉ là phát triển đất nước, nhưng mà là muốn thống trị thế giới thì họ phải làm chủ biển Đông. Và đó là lý do họ là tại sao họ làm đủ mọi cách, họ ngụy tạo lịch sử, họ lấy lý do là biển lịch sử, biển truyền thống, họ lấy do là biển Đông là gia tài của tổ tiên họ từ ngàn xưa để lại cho họ, vân vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ là cái cớ, và họ giải thích cái công ước quốc tế về luật biển Ân Quốc theo cái lối diễn giải của họ để có lợi cho họ. Cái lý do là lý do tại sao mà người tàu họ dứt khoát họ muốn chiếm biển Đông nó lại như vậy. Cái vấn đề đặt ra là khi họ chiếm biển Đông như thế thì họ sẽ kiểm soát cái hải lộ quốc tế, và nếu họ kiểm soát được thế thì nó lại gây cái thiệt hại hay là gây cái mất an ninh cho các cường quốc ở khu vực. Bởi vì chúng ta biết rằng 5.000 tỷ đô la hàng hóa vận chuyển thì đi qua cái hải lộ này hàng năm, nó chiếm khoảng 40% cái lượng hàng hóa mà vận chuyển trên toàn thế giới. Thế thành thử ra nó sẽ có những cái sự đụng độ rất là quan trọng ở cái vùng biển Đông này. Thế nhưng mà tàu không còn con đường nào khác, như tôi thưa giáo sư trên kết ở thưa quý khán thính giả, họ bắt buộc họ phải làm con đường đó nếu họ muốn trở thành một sức cường sánh vai ngang với nước Mỹ, và nếu muốn loại trừ nước Mỹ thì họ cũng chính chắc họ phải trở thành một cái siêu cường đại dương. Chưa nói rằng điều kiện trở thành một siêu cường vào cái thế kỷ này, anh phải là siêu cường đại dương, anh phải là siêu cường của không gian, anh phải là siêu cường kể cả về gọi là mạng điện toán, có rất nhiều những cái vấn đề khác đặt ra. Nhưng mà đối với người tàu, cái gọi là cường quốc đại dương nó là một trong những cái nhu cầu chiến lược quan trọng, và đó là lý do tại sao bằng mọi giá họ phải làm điều đó. Giáo sư hỏi chúng tôi rằng là tại sao người tàu dựa vào đâu, hay là tại sao Hoa Kỳ cũng như các quốc gia liên bang mà người tàu không sợ mà cứ làm như vậy. Thì thưa giáo sư và thưa quý khán giả, như chúng tôi vừa trình bày, họ không còn con đường nào khác nữa, không có một đường nào để họ đi ra với đại dương, cho nên họ phải liều bằng mọi cách. Họ bắt đạp các quốc gia Đông Nam Á, rồi họ qua đó họ cứ lấn chiếm dần, họ tạo ra những cái sự kiện và để một thế giới coi như là chuyện đã rồi, và dần dần nó trở lên mọi người đều phải chấp nhận một sự kiện như vậy. Và tàu cũng lợi dụng, tàu là một cái thị trường lớn, tiêu thụ lớn, nhà máy sản xuất hàng hóa lớn, cho nên là có thể là vì những cái quyền lợi mà các cái siêu cường, các quốc gia muốn làm ăn với tàu cũng phải lơ đi, không can thiệp vào cái công việc mà tàu đang bành trướng ở biển Đông. Thì đấy là những một số những lý do, nhưng mà cái lý do quan trọng nhất thì tôi thưa với cái khán giả và thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, đây đó là một cái game, không phải của người Mỹ hay mà không, một cái game của toàn lực. Và khi có điều kiện thì chúng ta phải hiểu về vấn đề quyền lực toàn cầu, người ta đã sinh hoạt, người ta đã dàn dựng cái thế giới này trong cả hàng ngàn năm qua nó như thế nào. Tất cả những cái biến chuyển trên thế giới nó đều nằm trong những cái kịch bản mà những cái trung tâm quyền lực họ dàn dựng và họ xếp đặt cả. Thì đó là một số những điều mà chúng tôi xin chia sẻ trước với giáo sư Nguyễn Chính Kết cũng như quý khán thính giả về vấn đề biển Đông.
Dạ vâng. Điều mà anh vừa mới gợi ra đó là có một, dường như có một cái quyền lực toàn cầu, và họ đã đang điều hành thế giới, và mọi chuyện đang xảy ra trên thế giới này là đã nằm ở trong cái kịch bản của họ. Vấn đề đó chắc là sẽ phải xin anh trình bày về trong một cái bài nói chuyện khác. Đây là một cái đề tài rất là hấp dẫn, và có lẽ nhiều người cũng không biết. nhưng mà hôm nay xin dành cho cái câu cho cái câu chuyện, xin dành cái đề tài câu chuyện là về vấn đề Biển Đông. Vâng, thưa anh, hiện nay Hoa Kỳ cùng với các đồng minh Á Châu như Nhật Bản, Ấn Độ, Nam Hàn và Phi Luật Tân đang cố gắng bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông. Vậy thì anh nhận định như thế nào về cái khả năng tự bảo vệ, khả năng bảo vệ tự do hàng hải tại Biển Đông của Hoa Kỳ và đồng minh? Liệu họ có thành công trong cái việc bảo vệ này hay không?
Vâng, cái mà chúng ta nghe thấy họ nói là bảo vệ cái tự do hàng hải thì họ chỉ là cái cớ. Và cái thứ hai nữa, nó là cái giai đoạn cuối của một cái kịch bản cho vấn đề Biển Đông, mà cũng chỉ là một cái cớ nữa đối với tàu. Thì thế giới nó có rất nhiều những cái thay đổi, mà ngày hôm nay Biển Đông đang trở thành cái điểm nóng nhất trên thế giới. Những vấn đề ở Trung Cận Đông như là vấn đề Syria, giáo sư Nguyễn Kim Kết biết cũng như là quý khán giả đều thấy là trên nguyên tắc thì người ta đã giải quyết xong. Người Nga, ông Putin đã làm đủ mọi cách để mà gọi nôm na theo ngôn ngữ Việt Nam là gọi là rít máu ăn phần. Ông ấy muốn làm những điều để mà ông ấy giữ lại cái uy tín của nước Nga, giống như thời Liên Xô, ông chỉ là cái uy tín của ông ấy đối với người dân Nga. Cái thì ngày hôm nay những cái thương lượng đó họ đã đạt được giữa Hoa Kỳ và Nga, một cách cụ thể giữa ông Obama và ông Putin về cái vấn đề Trung Cận Đông, về vấn đề Syria. Cho nên người Nga sẽ rút quân ra khỏi Syria, thì và bây giờ họ đã tập trung vào vấn đề Viễn Đông và vấn đề gọi là Đông Nam Á. Ở Viễn Đông thì ông Putin sẽ ngày hôm kia đây thôi, Bộ trưởng Quốc phòng của Nga vừa mới tuyên bố là sẽ thiết lập không phải chỉ là những cái căn cứ quân sự không, mà họ đưa những cái dàn gọi là phi đạn qua cái quần đảo tiêu lưu của người Nga đang chiếm đóng của người Nhật từ sau đề nghị thế chiến. Người Nga lại muốn dính máu ăn phần vào đây nữa, là một. Thứ hai nữa là người Nga cũng muốn làm cái áp lực đối với người Nhật và đối với người Mỹ để qua cái vấn đề mà giải quyết vấn đề Biển Đông. Thì cái sẽ có phần của người Nga trong vấn đề đó như thế nào, nhưng người Nga đã từng làm trong thời gian vừa qua ở vùng Trung Cận Đông, mà cụ thể đó là ở Syria. Thế chúng ta thấy được cái vấn đề như thế thì chúng ta thấy được rằng cái vấn đề Biển Đông, cái vấn đề nước tàu nó đang ở giai đoạn cuối cùng của cái vấn đề chiến lược của người Mỹ nói chung và của quyền lực toàn cầu nói riêng. Người tàu họ đã cam kết rất nhiều lần rằng cái vấn đề an toàn hàng hải quốc tế ở Biển Đông, người tàu bảo đảm không có chuyện gì dây cả. Họ bảo đảm một cách tuyệt đối cái hải lộ đó. Nhưng mà thứ nhất là chúng ta phải hiểu được rằng thế giới họ không có tin người tàu bảo vệ cái hải lộ đó để biết trong thực tâm của người tàu. Cái thứ hai nữa là như chúng tôi thưa ban đầu, cái gọi là bảo vệ cái hải lộ quốc tế đó chỉ là cái cớ để người ta thực hiện một cái âm mưu, một cái ý đồ khác đối với toàn bộ nước tàu, chứ không phải là vấn đề là Biển Đông. Thế thì thử ra nếu chúng ta chỉ nhìn cục diện Biển Đông không, mà chúng ta không thấy được những cái chiến lược lớn của toàn cầu nhắm vào nước tàu nó như thế nào, thì chúng ta sẽ cảm thấy là chúng ta sẽ thiếu sót rất nhiều những cái vấn đề. Vừa qua thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ đã tuyên bố cần phải lập một cái liên minh NATO Á Châu, tức là gồm ít nhất là 4 nước, trong đó có Mỹ, có Nhật, có Ấn Độ và có Úc đại loại. Dĩ nhiên còn một số ít nhất nhỏ người ta chưa gặp thành cái vấn đề. Thế thì khi mà thành lập một cái liên minh gọi là NATO Á Châu như vậy thì như hồi nãy chúng tôi thưa, nó đã đi vào cái giai đoạn gần cuối trong một cái chiến lược toàn cầu mà thế giới họ đã dàn ra mấy chục năm nay đối với nước tàu. Cho nên hỏi rằng cái liên minh đó có bảo vệ được cái hải lộ đó hay không, thì tôi thưa với giáo sư với chính kết như quý thế giả là chẳng những họ bảo vệ được cái hải lộ đó mà họ còn giải quyết luôn những vấn đề của thế giới ở cái hải lộ ở Biển Đông và cả nước tàu, mà giáo sư chính kết.
Vâng, vừa rồi anh nêu lên một cái đề tài rất là hấp dẫn và khiến cho mọi người đều thắc mắc, đó là cái chiến lược của thế lực toàn cầu đối với nước tàu. Anh có thể nói rõ hơn một chút xíu về cái chiến lược này không thưa anh?
Vâng, đây là một trong những cái lĩnh vực nó rất là bao la, và chúng ta phải biết có rất nhiều một cái thời giờ để chúng ta trình bày về, thứ nhất là về cái quyền lực toàn cầu, cái lịch sử của họ và cách hoạt động của họ trong cả ngàn năm qua và cho những mấy trăm năm về sau này nó như thế nào. Chúng ta phải nghiên cứu, chúng ta phải nắm vững được cái quy luật và cái cách hoạt động của họ, rồi sau đó chúng ta mới nghiên cứu về những lịch sử, gọi là cái bí ẩn lịch sử mà những cái trung tâm quyền lực ở đó họ đã dàn dựng, họ đã sắp đặt những cái biến chuyển, hay là những cái dữ kiện, hay là những cái sự việc trên thế giới này nó ra làm sao, thì chúng ta sẽ thấy được là những chuyện gì mà chúng tôi sẽ nói một cách tóm gọn với giáo sư Chí Kết cũng như khán giả là nước tàu nó sẽ như thế nào trong cái chiến lược toàn cầu của người Mỹ nói riêng và của quyền lực toàn cầu nói riêng. Nói chung, sự thực thì trong cái thế kỷ tới này, nước tàu là cái con bài đầu tiên sẽ, hay là cái con cờ đầu tiên, hay là cái con vật đầu tiên sẽ bị phanh thây xẻ thịt, rồi sau đó nó sẽ đến nước Nga, rồi sau đó nó sẽ đến Ấn Độ. Dựa trên cái căn bản nền tảng của các trung tâm quyền lực toàn cầu nói rằng những cái quốc gia mà nó lớn quá, nó trên 400 triệu dân thì phải chia nó ra. Đó là điểm thứ nhất. Thứ hai nữa là những cái quốc gia mà nó có quá nhiều những mâu thuẫn về mặt tôn giáo, về mặt sắc tộc thì cũng lại phải chia nó ra. Điểm thứ ba nữa là những cái quốc gia mà nó có một cái lãnh thổ nó quá lớn nữa, thì cũng lại phải chia nó ra. Dựa trên cái yếu tố thứ nhất là dân số như tôi vừa nói, yếu tố thứ hai nữa là yếu tố sắc tộc, yếu tố thứ ba là cái yếu tố gọi là tôn giáo, và cuối cùng mới là cái yếu tố về lãnh thổ. Điều đó họ đã làm ở Trung Đông, đang làm và đã trên nguyên tắc thì đã xong. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái vùng Trung Cận Đông, người ta sẽ vẽ lại bản đồ của thế giới. Bởi vì trong suốt cả hàng ngàn năm qua, những cái vấn đề mâu thuẫn ở đó họ không giải quyết được. Bởi vì ở đó nó có quá nhiều những sắc tộc, nó có quá nhiều những cái mâu thuẫn về tôn giáo, thậm chí chỉ có Hồi giáo thôi, giữa Shiite và Sunni họ chém giết nhau đến muôn đời không bao giờ họ giải quyết được, chứ chưa nói gì những sắc tộc khác. Hoặc là ở Afghanistan, nó không phải là một cái quốc gia theo đúng nghĩa, mà nó là tập hợp của rất nhiều những bộ tộc, cho nên người ta cũng lại sẽ phải vẽ lại những bản đồ như thế để chia nó ra thành những cái quốc gia nhỏ dựa trên những yếu tố như tôi vừa nói, tôn giáo, sắc tộc, vân vân. Thì nước đầu họ cũng như vậy. Mà nước đầu bắt phải một cái tham vọng quyền là muốn thống trị thế giới và muốn thay đổi cái trật tự thế giới trong nhiều ngàn năm qua mà nhân loại đã xây dựng được, để là đưa ra hay là thực hiện một cái trật tự thế giới mới, một cái luật lệ thế giới mới mà do gọi là người Hán họ đưa ra, tức là dùng cái sức mạnh của mình để mà thống trị thế giới và buộc thế giới phải tôn trọng những cái luật, cái kiểu cá lớn nuốt cá bé. Cái là một cách tổng quát nó là như vậy. Tức là thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, thưa quý khán giả, người Mỹ là cánh tay phải và quyền lực toàn cầu nó là cái quyền lực chính để thực hiện những cái vấn đề mà chúng tôi vừa trình bày với quý khán giả. Mà đầu tiên cái con vật bị xẻ thanh thây ra năm bảy mảnh, nó là nước tàu, dựa trên yếu tố trước hết là vấn đề sắc tộc, thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết.
Vâng, trong quá khứ đó, thế thì chúng ta đã thấy Liên Xô đã bị xẻ, bị phanh thây xẻ thịt, giống như là cái từ mà anh Nguyễn Đình Toàn vừa nói, thì đó là trong quá khứ. Bây giờ Liên Xô đã bị tan rã thành nhiều nước, và nhiều nước đó đã theo chế độ dân chủ, và bây giờ thì sẽ tới nước tàu. Đó là một cái niềm hy vọng. Có lẽ xin anh Nguyễn Đình Toàn nói về vấn đề này trong một cái bài nói chuyện khác. Vâng, bây giờ chúng ta nói về cái thế nhưng mà nếu mà như vậy đó thì hiện giờ có những cái đất nước mà rất là lớn rộng như là Canada và Mỹ, thì nếu mà chủ trương là là những cái nước lớn như vậy sẽ chia thành những cái nước nhỏ. Thế thì Canada và Mỹ có chịu ảnh hưởng gì về cái quyết định đó không thưa anh?
Vâng thưa anh, thứ nhất là chúng ta phải hiểu là cái quyền lực, trung tâm quyền lực của thế giới trước đây nó nằm ở bên Âu Châu, sau đó nó mua qua nước Anh, rồi từ nước Anh người ta nó đã mua qua vùng Bắc Mỹ này. Thế nên thử ra chúng ta phải hiểu là cái gánh tay phải của quyền lực đó, nó là Hoa Kỳ. Thế thì bên cạnh đó nó còn có Canada, rồi có Anh, rồi có Âu Châu, thì đó là những cái nhân sự của cái trung tâm quyền lực của nó nằm ở như này. Thế cho nên là cái vấn đề bảo nước Mỹ có xẻ ra không thì điều đó chắc chắn là không có, và bảo rằng Canada có bị xẻ ra hay không thì cũng điều đó cũng chưa chắc là cũng không có. Nhưng mà trước mắt chúng ta thấy là tàu sẽ bị điều đó, nước Nga sẽ tiếp tục bị làm điều đó. Đây không phải là cái chuyện mà chúng tôi nói có vẻ như tưởng tượng. Nếu quý vị theo dõi cái buổi phát biểu của ông Putin, ít nhất là hồi tháng 12 năm 2014, khi mà ông đã chiếm Crimea xong, rồi lúc đó thì Hoa Kỳ và Âu Châu áp đặt luật trừng phạt cấm vận, thì trong cái lời trước quốc hội của Nga, ông Putin đã tố cáo là Hoa Kỳ và các cái quốc gia phương Tây đó, nó muốn xé nước Nga ra thành nhiều mảnh, giống như là Yugoslavia. Chúng ta nhớ trong cái cuộc chiến Ban Can thì Yugoslavia cũng bị xé ra như vậy, và ông Putin không phải nói lần đó. Rồi sau đó khoảng vài tháng ông ta đến thăm Crimea, ông ta lại nhắc lại rằng cái âm mưu của Hoa Kỳ, âm mưu của cái trung tâm quyền lực là muốn xé nước Nga thành nhiều mảnh. Tôi biết điều đó chứ không biết, nhưng mà không phải biết là một chuyện, còn cái cưỡng lại được cái không thì đã là một chuyện khác. Chuyện giá dầu xuống, giá vàng xuống, nó làm cái nước Nga ngày hôm nay kiệt quệ, và ông Putin dù hung hăng đến đâu cuối cùng thì cũng phải chấp nhận những điều kiện thương thảo thương luận đối với Hoa Kỳ một cách bề ngoài. Nhưng thực ra nó là cái sự sắp đặt của quyền lực để ông Putin rất ngạ về đóng cái vai trò như thế nào trong những cái nước cờ sắp tới. Thì đó là một trong những cái mà chúng tôi muốn thí dụ cho quý khán thính giả và giáo sư Nguyễn Trí Kết thấy được cái vấn đề là có những cái quốc gia sẽ bị xé ra thành nhiều những quốc gia nhỏ, nhưng có những quốc gia họ vẫn tồn tại như vậy, bởi vì đó là những cánh tay của quyền lực toàn cầu, thưa giáo sư.
Được. Thưa nhà báo Nguyễn Đình Toàn, bây giờ chúng ta trở về cái đất nước của chúng ta. Có những cái người nhận định rằng là sở dĩ Trung Cộng có tham vọng chiếm Biển Đông làm ao nhà của mình là do Hoa Kỳ đã tính một cái nước cờ rất là sai lầm, là đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, một tiền đồn chống Cộng sản và ngăn chặn rất là hữu hiệu cái sự bành trướng của Trung Cộng. Và Hoa Kỳ đã làm ngơ cho Trung Cộng đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974. Tất cả những cái điều này đã tạo cho Trung Cộng một cái bàn đạp hữu hiệu để mà tiến chiếm Biển Đông. Theo quan điểm của những cái người nhận định này đó, thì nếu mà Việt Nam Cộng Hòa tồn tại đó, thì Trung Cộng dù có tham vọng bành trướng, dù ở biển hay đất liền thì cũng rất khó mà thực hiện được cái tham vọng đó. Thưa anh có cùng một quan điểm với những cái người nhận định như thế này không thưa anh?
Vâng, đứng ở dưới góc chiến thuật thì tôi nghĩ là những người đó họ nói đúng, tức là họ thấy sự kiện nó xảy ra như vậy. Nhưng mà như chúng tôi thưa với giáo sư cũng như là quý khán giả, về mặt chiến lược toàn cầu thì họ nhìn với góc độ nó khác. Cho nên là chúng ta muốn đánh giá tình hình thế giới và tình hình khu vực hay tình hình mỗi quốc gia, thậm chí cả tình hình Việt Nam, chúng ta phải có một cái suy nghĩ, chúng ta phải có một cái nhìn như những nhà hoạch định chính sách của một cái thế lực toàn cầu, thì chúng ta mới hiểu được tại sao người ta làm như vậy. Cái chuyện mà người Mỹ bỏ Việt Nam nó nằm trong cả một cái chiến lược của họ. Chiến lược đó được hoạch định trước, chứ không phải là chuyện nó xảy ra đến đâu thì cứ chắc quá là làm bên đó. Người Mỹ không làm như vậy. Chúng ta sống ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy ví dụ chúng tôi làm trong lĩnh vực xây dựng, thì muốn xây một cái building, một cái nhà hay một cái công trình nào đó, chúng ta phải làm rất nhiều những cái thủ tục gọi là paperwork, sẵn sàng đầy đủ hết. mà cái chuyện đó nhiều khi nó mất thời gian gần bằng cái thời gian bắt đầu khởi công xây dựng, về nghiên cứu, về môi trường, về tất cả mọi thứ vấn đề về giấy phép thủ tục bản vẽ, rất nhiều những cái vấn đề về thợ thuyền công ty này công ty nọ vấn đề mà đủ những cái yếu kiện để mà có đủ cái phép mịt để mà thực hiện. Thế rồi khi bắt đầu động đất như thế nào, cả một cái lịch làm việc từ bắt đầu khởi động cho đến khi hoàn tất, nó có một cái lịch liên tục như thế. Nếu công trình đó là 6 tháng hay 1 năm 2 năm thì ngày hôm nay làm cái gì, mỗi một thời gian như thế 30 ngày hay 2 tuần nó là cái thời điểm nào, là thời điểm người ta đến người ta inspection cái này, inspection cái điện hay là nước hay là lâm vinh hay chuyện này chuyện kia vân vân, tất cả những cái đó đều phải được lên lịch hết sẵn cho một cái công trình có thể nói là 5 năm 10 năm cũng phải có lịch sẵn như vậy. Thì huống hồ những cái vấn đề của thế giới người ta đã lên sẵn cả hàng thập niên ngạch vài thập niên trước, nó là cái chuyện rất là bình thường. Nếu chúng ta tập nhìn những cái vấn đề của thế giới với một cái tầm nhìn của một cái người làm chính sách toàn cầu nó như vậy, thì cái chuyện mà người Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta chỉ nghĩ đến người Mỹ bỏ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không thấy lớn hơn một chút xíu là người Mỹ bỏ cả Đông Dương. Chúng ta phải nghĩ là nhiều hơn nữa, người Mỹ bỏ cả những cái quốc gia mà gọi là tiền đồn chống cộng ở châu Phi, từ Mozambique, Ethiopia, rồi cho Angola, và rất nhiều Zambia, tất cả những cái quốc gia đó đều bị bỏ hết. Thậm chí cả những quốc gia ở Nam Mỹ, ở châu Mỹ đều bỏ hết. Cái đó nó nằm trong cái chiến lược mà học thuyết của ông Kissinger mới đưa ra, từ là cái thế giới đa cực, rồi chuyển qua từ thế giới đa cực nó chuyển qua cái học thuyết khoa cụ của ông Dương Phó, hay là còn gọi là học thuyết Thái Bình Dương. Chúng ta phải hiểu được có một đời tổng thống người ta áp dụng một cái học thuyết mà chưa hẳn những cái học thuyết đó của ông tổng thống đó mà của những cái nhà chiến lược khác họ hoạch định và họ mang cái học thuyết đó để mà dự kiện vào cái thời kỳ trên cái nhiệm kỳ của ông tổng thống này, ông tổng thống kia, và đặt cho tên nó là cái học thuyết Obama hay là học thuyết Ron Paul hay là học thuyết của ông Jimmy Carter vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta phải nhìn những cái vấn đề ở cái lĩnh vực gọi là những cái người làm chính sách, như chúng tôi nói về mặt chiến lược, chúng ta nhìn trên sự kiện trên thế giới nó xảy ra, như là chúng ta đi coi phim thì chúng ta sẽ bị nhập phim mất, mà chúng ta quên mất là chúng ta phải tìm hiểu cái người viết kịch bản là ai và cái kịch bản nó như thế nào và kết cục nó sẽ làm sao, thưa giáo sư Chính Kết.
Vâng, cảm ơn bạn đã cho chúng tôi một cái nhìn mà nó xa hơn, rộng hơn. Phải nói là cái phán đoán của chúng ta đó, nó chúng ta cho cái này lợi cái kia hại, nhiều khi nó cũng là do cái tầm nhìn của chúng ta. Nếu mà nhìn xa, nhìn tổng quát và nhìn với con mắt chiến lược thì nó sẽ rất là khác với lại cái cách nhìn hay là cái cách phán đoán của một cái người mà nhìn gần, nhìn chỉ nhìn thấy được cái chiến thuật thật mà thôi. Phải nói là cách nhìn của các nhà chính trị nhiều khi nó vượt khỏi cái cách suy nghĩ hay là cái cách nhìn của chúng ta rất là nhiều, cho nên chúng ta phán đoán về những cái nhà chiến lược thì rất là dễ sai lầm, nhất là chúng ta lại sẵn sàng kết án họ hay là buồn phiền vì những cái hành động của họ. Vâng, những cái người mà chủ trương như tôi vừa mới nói đó, tức là họ nhìn gần một cách chiến thuật đó, thì họ cũng đưa ra một cái nguyên nhân khác, đó là khi một cái nguyên nhân khác khiến Trung Cộng dám thực hiện cái tham vọng bành trướng, đó là chính Hoa Kỳ đã vô tình giúp Trung Cộng trở thành một cái cường quốc về kinh tế cũng như là về quân sự. Đó là do Hoa Kỳ quá ham thị trường béo bở đông dân của Trung Cộng và tiền công rẻ mạt tại Trung Cộng, cho nên là đã cho các doanh nhân Hoa Kỳ đầu tư sản xuất đủ mọi ngành nghề tại Trung Cộng và từ đó chuyển giao công nghệ, kỹ thuật cho Trung Cộng. Và Trung Cộng vì thế là trở nên giàu mạnh và rất là tân tiến về kỹ thuật và công nghiệp. Trung Cộng cũng nhờ gián điệp và nhiều mánh khóe khác để mà ăn cắp được những cái kỹ thuật chế tạo những máy bay cũng như là những cái vũ khí tối tân khác của Hoa Kỳ. Nhờ đó Trung Cộng không chỉ có tham vọng bành trướng tại Á Châu mà còn muốn vượt Hoa Kỳ về mọi mặt và làm chủ thế giới. Thưa anh Nguyễn Đình Toàn, liệu tất cả những cái chuyện mà Hoa Kỳ đã làm như vậy và có vẻ giống như là đã tạo cho Trung Cộng một cái sức mạnh mà muốn vượt luôn cả Hoa Kỳ như vậy đó, thì là đều nằm ở trong cái chiến lược toàn cầu, phải không thưa anh?
Vâng, nếu chúng ta đứng ở một vị trí nào đó với cái tầm nhìn nào đó thì chúng ta cho rằng người Mỹ quả là dạy dỗ đi nuôi tàu lớn lên để rồi bây giờ là phải giải quyết những cái vấn đề của người tàu. Thì thưa giáo sư có chính xác cũng như thưa quý khán giả, chúng ta phải có một cái tầm nhìn của một toàn cầu thì chúng ta mới thấy được tại sao người Mỹ họ làm như vậy. Nói một cái cụ thể là tại sao quyền lực toàn cầu người ta lại làm như vậy. Chúng ta phải hiểu là nước Mỹ họ là cái cánh tay mặt của quyền lực toàn cầu trong giai đoạn này. Ngày xưa thì ở thế kỷ trước thì nó là nước Anh họ làm cái chuyện đó, cái ngày hôm nay là Hoa Kỳ họ làm cái chuyện đó. Thế thì chúng ta sẽ nghĩ như thế này, chẳng hạn nếu mà giải quyết vấn đề tàu bằng cái kiểu mà chia năm trả bảy ra thì với một nước tàu một dân số 1 tỷ mấy như giáo sư kết vừa nói đó, mà cách đây chừng 3 hay 40 năm về trước mà xẻ cái kiểu đó thì thế giới này nó loạn. Một vùng Trung Cận Đông, một cái Syria thôi, cái cuộc chiến tranh kéo dài 5 năm mà với cái tình trạng gọi là di dân trong một vài tháng vừa qua, nhất là những tháng đầu năm hoặc là cuối năm ngoái, nó lại đọc thành vấn nạn kinh khủng đối với cả cái Âu Châu như thế nào. Thì bây giờ nếu mà nước tàu nó bị vỡ trong cái điều kiện mà của 40 năm về trước, khi mà người tàu còn đang chết đói như vậy, đang nghèo khổ và rách rưới như vậy, mà nếu nước tàu bị mà loạn và vỡ ra thì chúng ta phải hiểu được là những quốc gia xung quanh là một và thế giới này nó sẽ loạn như thế nào. Chỉ cần cái chuyện mà người dân tàu họ di dân vì họ chết đói hoặc là vì chiến tranh hay vì chuyện bất cứ chuyện gì đó mà họ phải gọi là đi tị nạn, giống như người dân Trung Đông mà đã đang đi tị nạn ở bên Âu Châu chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy vấn đề nó phức tạp như thế nào. Hiện tại ngay cả bây giờ người tàu mà chúng ta cho rằng họ đã đang có kiểu có của ăn của để, có ngoại tệ dự trữ đến tới 3.000 đô la vân vân, và họ vẫn đang sợ một Bắc Hàn tan vỡ. Một Bắc Hàn tan vỡ đang nghèo khổ chết đói như vậy, hàng năm thế giới phải viện trợ bao nhiêu lương thực. Nam Hàn mặc dù mâu thuẫn Bắc Hàn vẫn viện trợ lương thực cho Bắc Hàn, và tàu phải cung cấp lương thực và nhiên liệu cho Bắc Hàn để duy trì cái chế độ nó như vậy. Bởi vì tại sao là bởi vì nếu chưa có giải pháp giải quyết được vấn đề ổn thỏa mà để nó vỡ ra đó, cái chính quyền nó sụp đổ thì cái nước tàu cũng sẽ bị lãnh cái hậu họa là như thế nào. Cái chưa nói kể cả là Nam Triều Tiên nữa. Cho nên cái vấn đề trở lại vấn đề xây dựng, chúng ta xây dựng là một chuyện, nhưng khi chúng ta muốn đập phá một cái building, một cái cao ốc nào đó thì chúng ta lại phải nghiên cứu kỹ thuật làm thế nào để khi dập sập cái building đó để xây một cái building mới lên trên đó mà nó không gây tác hại cho những cái building bên xung quanh mình hay trong cái khu vực của mình. Thì đó là cái kỹ thuật. Thì vấn đề đối tàu với tàu cũng vậy, người tàu người họ nếu có của ăn của để, họ có một cái cuộc sống tương đối, thì cái vấn đề khi tàu có loạn thì họ không phải di tản, không phải gì gọi là đi tị nạn đâu cả, họ tị nạn chính ngay trên cái quê hương của họ. Thì cái vấn đề đó là thế giới giải quyết được cái vấn đề rất lớn và rất nguy hiểm, bởi vì không thể nào giết họ được. Cái đoàn quân tị nạn cả hàng triệu triệu người có tràn xuống thủ qua bên này, nó tràn qua bên kia để mà xin tị nạn, nó lãnh nạn ra như vậy. Nhưng mà nếu mà họ là có của ăn của đẻ được rồi thì cái vấn đề đó, cái vấn nạn lớn nhất đó người ta đã giải quyết được. Còn chuyện còn lại chứ chỉ là vấn đề thời gian làm như thế nào, làm làm sao, giống như đập sập một cái tòa building khổng lồ vậy. Họ phải thiết kế, họ đặt chất nổ như thế nào, tính toán rất thật kỹ để khi họ bấm nút một cái thì trong vòng 5-10 phút cái building nó từ từ nó sụp xuống, mà tất cả những cái gọi là cái sự sụp đổ của building nó không có thiệt hại gì cho những cái building ở bên cạnh, dù nó chỉ cách nó vài chục feet hay là vài trăm mét chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái kỹ thuật mà những cái nhà nó chiếm được toàn cầu họ đặt ra nó như vậy. Cái thứ hai nữa là thưa giáo sư cũng chính kết và thưa khán giả, cái âm mưu của người tàu, người thế giới người ta đọc rất rõ, cái tham vọng của đại hán người ta đọc cũng rất rõ. Nhưng mà bây giờ người ta nói với quần chúng, nói với nhân dân thế giới rằng người tàu nó có tham vọng, nó không có gì thế giới đó, nó muốn đồ hộ thế giới đó, nó muốn cai trị thế giới đó, nó muốn xóa tất cả những cái gì chúng ta bỏ ra xây dựng cả ngàn năm ngày hôm nay mới có được, để mọi người sống trong cái công bằng, trong cái trật tự, trong pháp luật, trong những luật lệ của quốc gia hay của thế giới. Thì giờ người ta bỏ hết là bỏ theo luật của nó, luật của nó là như vậy, như vậy, như vậy. Thì chưa chắc người dân họ đã tin, và cũng chưa chắc những quốc gia khác họ tin. Cũng giống như chúng ta qua bên này, chúng ta tị nạn, chúng ta kể chuyện rằng ngày xưa chúng ta ở Việt Nam chúng ta khổ như vậy. Và chúng tôi là những người đi tù, khi mới đi trở lại nhà trường đi học, kể chuyện cho mấy ông giáo sư, ông dạy mình, ồ tôi đi tù khổ như vậy. Nó thế kìa, ông không có tin đâu, bảo cho mày nói quá làm gì, có chuyện đó, người với người đâu có chuyện như vậy. Cũng chi chúng mày là người Việt Nam với nhau. Thế cho nên phải để cho cái bộ mặt thật, cái tham vọng thật của người đầu nó lộ ra cho mọi người biết, nó show up ra cho mọi người, mọi quốc gia trên thế giới biết. Thì thành thử ra tất cả những gì người ta làm trong mấy chục năm qua nó nằm trong một cái chiến lược lâu dài nó như vậy, và người ta kiên trì nó thực hiện nó như vậy. Cho đến giờ phút này thì chúng ta thấy gì, cả các cái quốc gia Đông Nam Á ngày xưa thì đuổi Mỹ, chống Mỹ, biểu tình chống Mỹ, kể cả Nam Hàn cũng đuổi Mỹ về nước, Philippines cũng đuổi Mỹ về nước. Những căn cứ ví dụ như vị Subic hay là căn cứ thông quân Pháp của Hoa Kỳ chẳng hạn cũng phải giải tán không được. Nhưng mà ngày hôm nay trước cái sự bành trướng, người ta để cho tàu nghe nhanh rút ra như vậy, thì giáo sư thấy cũng như khán giả thấy gì, cái gì tất cả bây giờ hiện đang nghỉ người Mỹ đến, làm sao để cho Mỹ đến được? Philippines đưa 8 căn cứ thì Mỹ bảo Mỹ chỉ lấy 5 căn cứ thôi. Thay vì đuổi người Mỹ đi thì giờ rước người Mỹ lại. Thay vì Nam Triều Tiên đuổi người lính Mỹ đi như bây giờ như thế này, và còn theo chức năng tất cả những hỏa tiễn, kể cả hỏa tiễn những hệ thống lá chắn mang đến, vân vân. Nước Nhật nó cũng vậy thôi. Nói chung là gì, phải có nước tàu, nó phải show up ra, nó phải để lộ ra hết những cái tham vọng của nó đối với các quốc gia liên bang, đối với Á Châu hay là Đông Nam Á như thế nào, đối với thế giới như thế nào. Thì lúc đó người ta mới xếp hàng đứng sau lưng một cái cường quốc nào, một cái siêu cường nào đó để giải quyết những cái vấn đề của thế giới, thưa giáo sư.
Vâng, quả thật đó là thế giới hiện nay đã từng phải đối diện với lại cái vấn đề khi mà Cộng sản Việt Nam chiếm miền Nam, thì làn sóng di cư của người Việt Nam tràn đi và đã làm cho thế giới nghĩa là rất là khó khăn trong cái việc giải quyết. Và nhất là hiện nay đó, tại những người dân ở Syria đã tràn vào những cái nước Âu Châu, nhất là vào nước Đức. Và điều đó đã làm cho thế giới bây giờ cũng rất là khó khăn trong vấn đề giải quyết những vấn đề tị nạn. Cho nên phải nói rằng là họ cũng phải tính làm sao để cho nước tàu khi mà tan rã ra đó, thì họ không có tạo ra những cái vấn đề di dân. Rồi một cái vấn đề thứ hai mà tôi rất là tâm đắc đó là thế giới phải cho người ta thấy được cái bộ mặt, cái tham vọng bành trướng của Trung Cộng nó lớn như thế nào. Tại vì trong thực tế đó, phải nói là ngay tại Việt Nam đó, trước đây người ta không có thể nào mà người dân Việt Nam trước 1975, nhất là những cái người dân miền Nam, không thể nào mà tin được là người Cộng sản lại ác tâm như vậy, lại dã man như vậy, lại nghĩa là lại vô lương tâm và tiểu nhân bẩn thỉu như vậy. Nhưng mà cho tới bây giờ, sau khi mà Cộng sản chiếm được miền Nam, thì có thể nói đó là người dân Việt Nam bây giờ đã thấy cái bộ mặt thật của Cộng sản như thế nào. Cho nên cái việc mà quốc tế hay là cái thế lực toàn cầu họ muốn cho thế giới thấy được cái tham vọng bành trướng của Trung Cộng để mọi người đề phòng và hầu tiến tới một cái chuyện là làm cho nước tàu sụp đổ, thì tôi thấy nó cũng có lý phần nào. Rồi, thưa anh, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Xin chân thành cảm ơn anh đã cho chúng tôi nhiều cái thông tin rất là quý giá, mà nhiều người trong chúng tôi nhiều khi cũng lờ mờ chưa biết được. Rồi, xin chân thành cảm ơn anh, và trước khi từ giã cũng xin kính chúc quý thính giả một ngày thật là an vui tươi đẹp. Vâng, xin kính chào tất cả.